thứ năm tuần bảy thường niên.
Thư của Thánh Giacôbê, chương 5, từ câu 1 đến hết câu 6.
Giờ đây hỡi những kẻ giàu có, các ngươi hãy than van rên rỉ về những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các ngươi. Tài sản của các ngươi đã hư nát, quần áo của các ngươi đã bị mối ăn, vàng bạc của các ngươi đã bị rỉ sét. Và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người. Nó sẽ như lửa thiêu hủy xác thịt các người. Các người đã lo tích trữ trong những ngày sau hết này. Các người đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các người. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các người. Và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh. Trên cõi đất này, các người đã sống xa hoa, đã buông theo khoái lạc. Lòng các người đã được no đầy thỏa mãn trong ngày sát hại. Các người đã kết án, đã giết hại người công chính, và họ đã chẳng cưỡng lại các người.
Bác ái đối với môn đệ. Marco chương 9 câu 41.
Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về đấng Kitô thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
Đừng làm cớ cho người khác và cho mình sa ngã. Marco chương 9 từ câu 42 đến câu 50.
Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi. Thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải xa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi. Thà cụt một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã thì móc nó đi. Thà chuột mắt mà được vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giỏi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa, như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt, nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em và sống hòa thuận với nhau.
Khi nghe một người chịu tháo khớp vì mắc bệnh tiểu đường, chúng ta chẳng ngạc nhiên mấy. Mất đi bàn chân mà kéo dài được sự sống thì còn hơn là giữ lại mà phải chết. Có bao nhiêu người chịu giải phẫu mỗi ngày? Họ chấp nhận cắt bỏ một phần thân thể bị hư hoại để mong giữ lại được cả mạng sống. tuy việc cắt bỏ luôn đi kèm với đau đớn và mất mát suốt đời, nhưng người ta vẫn vui vì thấy mình còn sống. Bài tin mừng hôm nay có thể làm ta ngạc nhiên và không vui. Bài này có nhiều câu được lặp lại như một điệp khúc. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì anh hãy chặt nó đi. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì anh hãy chặt nó đi. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì anh hãy mất nó đi. Có cần phải chặt tay, chặt chân hay mất mắt không? Có cần phải hiểu các câu này của Chúa theo nghĩa đen không? Nếu hiểu theo nghĩa đen, chắc khó mà có một Kitô hữu lành lặn. Bởi vậy, chúng ta thường dễ bỏ qua hay hiểu theo nghĩa bóng và có nguy cơ làm yếu đi sứ điệp mà Đức Giêsu muốn truyền tải. Giá trị tối hậu mà Đức Giêsu muốn chúng ta coi trọng đó là sự sống vĩnh hằng, là nước Thiên Chúa. Để có được giá trị này, ta phải chấp nhận hy sinh nhiều giá trị khác. Hơn nữa, chúng ta lại càng phải từ bỏ hy sinh những gì cản trở khiến ta không thể đạt tới mục đích mình theo đuổi. Tay, chân, mắt là những bộ phận rất quan trọng trong cơ thể. Chúng là những chi thể không thể thiếu để có một đời sống bình thường. Tuy nhiên, chúng có thể trở thành duyên cớ khiến ta vấp phạm sa ngã. Sa ngã ở đây là thứ sa ngã đưa chúng ta vào cõi chết đời đời, nơi toàn bộ cuộc đời chúng ta bị đổ vỡ, nát tan, không sao hàn gắn. Vì cuộc đời của chúng ta là vô giá, một cuộc đời đã được chuộc bằng chính máu Con Thiên Chúa, một cuộc đời mà chính chúng ta đã dày công xây đắp. Nên việc cắt bỏ những điều phá hoại cuộc đời ấy là chuyện tự nhiên. Chặt tay, chặt chân hay móc mắt là những điều kinh khủng gây đau đớn. Bị què tay, què chân hay chột mắt ở đời này là điều chẳng ai mong. Nhưng Đức Giêsu mời chúng ta nghĩ đến giá trị của đời sống vĩnh cửu. Để có can đảm cắt đứt với những thụ tạo đang làm hư hỏng đời ta, cắt đứt với một thói quen xấu lâu năm, hay cắt đứt tương quan tội lỗi với một người, những điều ấy nhiều khi còn khó hơn việc móc mắt hay chặt tay. Chúng ta chỉ có thể sống lời Chúa hôm nay nếu chúng ta không bị hút bởi khoái lạc trần gian ngay trước mắt. Xin Chúa giúp ta thực hiện những cuộc giải phẫu mỗi ngày, để đau đớn của đoạn tuyệt hôm nay đem lại hạnh phúc trọn vẹn mãi mãi. Lạy Chúa Giêsu, giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn. Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời. Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi bán tất cả những gì chúng con có để mua được viên ngọc quý là nước trời. Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương của Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen.